Ya. Ba là một.
Không biết quý vị nghe rồi về suy nghĩ lại nó đã có nhập bát nhã ba la mật môn chưa, không biết phải nhập bát nhã ba la mật môn mà thấy nó mới hay, nó mới đặc biệt. Thì để xin nhắc lại cho quý Phật tử hiểu cho nó sâu về bát nhã. Bát nhã tức là trí tuệ xuất thế gian, những cái hiểu biết phân biệt hàng ngày của mình thì nó không phải là cái trí xuất thế gian, mà cái đó có thể gọi là cái trí thế gian. Thì cái trí thế gian nó thường đi đôi với ý thức mù quáng. Do đó cho nên Đức Phật Ngài thường nhắc nhở, nhất là cái bộ kinh Bát Nhã. Bộ kinh Bát Nhã phải nói tới 22 năm trường, là tại vì cái mục đích chính nó là để khai thông cái mấy gì, khai thông trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó sẵn có, nó chỉ đòi hỏi cái sự khai thông thôi. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Cái nghĩa nó như vậy. Thành ra mình sống giữa đời này, tại sao mình không chịu lo cho mình? Cái đó là cái lo của mình, thấy không? Cái đó, cái khai thông trí tuệ đó, để lo quanh lo quẩn lo cái gì ở đâu á, rồi cuối cùng rồi trễ quá lo không kịp, lo không kịp thì đành phải chịu. Chứ bây giờ ai chịu nữa, có than thở cách gì cũng được. Cho nên cái cuối cùng rồi. Vì vậy cho nên thầy Thanh Từ, thầy viết cái quyển sách gọi là Đạo Phật với tuổi trẻ đó, đúng lắm. Bởi vì phải khi mà tuổi còn khỏe mạnh thì khai thông cái trí bát nhã nó mới dễ. Còn để lớn tuổi rồi, nội giải những cái nghiệp mà mình tạo trong đời này này, giải không xong, giải không xong. Những cái nghiệp tầm thường đó thì hỏi những cái căn bản nghiệp làm sao giải xong đó. Cho nên tôi thường thưa với quý vị, đã giảng với quý vị nhiều lần rồi, con người từ đâu mà đến, con người đến đây để làm gì, rồi con người sẽ đi đâu. Cái câu hỏi và cái câu trả lời nó dễ quá. Con người chúng ta sanh đấu cõi này là do cái tiền nghiệp nó còn có những cái tham dục si mê mà lực căn bản phiền não Phật đã nhắc hoài đó. Bởi vì cái đó nó còn, cho nên phải xuống, nó dắt đi mà. Nếu mà chúng ta mà hết cái đó thì chúng ta không tới cõi này nữa đâu. Có nhiều cái cõi không có cái loại đó chúng ta tới. Cái loại đó là cái gì? Tham lam nè, giận tức nè, si mê nè, nghi ngờ nè, ngã mạn sống cao nè, chấp chặt cái ý kiến của mình nè. Rồi trong cái phòng chấp chặt cái ý kiến của mình nó chia làm năm nữa nè: chấp về biên kiến, chấp về thân kiến, chấp về kiến thủ, chấp về giới cấm thủ, chấp về tà kiến. Đó, nó bị cái đó thành nó dắt dẫn mình tới đây. Rồi tới đây để làm gì? Thời gian mình tới đây đó, chúng tôi nói là quý vị về cái giác đây ráng mình nằm cứ suy nghĩ, khỏi cần ngồi thiền nữa, nằm cũng được. Các bạn nhìn nghĩ này, nghĩ ông sư ông nói như vậy trong kinh Phật nó đúng không? Nghĩ, phải nghĩ trước khi ngủ. Tới đây để làm gì? Tới đây khi ra chào đời cho đến cái khi biết đi lững chững đó là bắt đầu tạo nghiệp rồi, hoặc thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Nếu trong nhà bố mẹ có thờ Phật, có ăn chay lại Phật, ăn chay theo. Thờ Phật biểu chạy vô, lấy Phật đi con, xá Phật đi cháu. Lúc đó thì chưa có một cái gì mà hiểu rõ trọi, nhưng mà cũng bắt trước lên, hoặc là đưa cái bánh đường tới lại để tăng bánh nè. Đó là nhờ cái phước sanh trong cái gia đình gọi là cái gia đình đạo đức. Ngược lại nếu ra chào đời mà vừa đi lững chững vừa biết, mà trong gia đình thiếu đạo đức hoặc là tạo nghiệp không, nào là miệng thì chửi rủa, thân thì cũng có hành động không có tốt, nghĩa là do thì mình bị theo, tạo theo. Đó, cho nên từ cái ngày đó cho đến giờ phút này trong cuộc đời, thưa quý vị, một cái chuyện gì dở, một cái chuyện gì hay mà nó thuộc về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nhất là cái ý nghiệp, cái trí thế gian mà nó tác động á, không có mất gì hết. Nó nằm nguyên trong này. Nhưng mà giờ mình không biết nó ở đâu hiện không. Những cái cuồng phim mà nó quay từ cái ngày mình, tôi quên nói cái chỗ này để quý vị rõ đây là cái thời kỳ, cái thời gian mà mình chưa ý thức được rõ, thì cái thời gian đó cái nghiệp nó không đúc kết đâu. Người ta gọi nó kêu là vô ý nghiệp. Cái vô ý nghiệp nó xóa dễ lắm, nó xóa rất dễ. Nhưng mà khi mà đã trưởng thành rồi, đã gọi là trưởng thành á, gọi là biết phải, biết trái, biết không, biết dạy, thì lúc đó bây giờ gọi là cố ý nghiệp. Nó mới đúc kết từ đó. Thì từ đó cho tới bây giờ, quý vị thấy mình tạo biết bao nhiêu. Thì tôi cũng xin thưa với quý vị rằng thiện nghiệp mình cũng không mất đâu. Cái ngày nhỏ mới biết đi, cha mẹ dẫn đi chùa lạy Phật, có biết trời trăng gì đâu, nhưng mà vẫn có một cái thiện nghiệp vô công năng nó có trong chúng. Nghĩa là nói một cách dễ hiểu như trong di thức học Đức Di Lặc này nói đó, không có một cái hành động tạo tác gì của mình mà nó mất hết. Cho nên con người sinh ra đây để làm gì? Thưa quý vị, con người sinh ra đây để mà tạo nghiệp nữa, hoặc thiện hoặc ác. Cho nên cõi đời này, sân khấu trên cõi đời này là một chiến trường cho người đời tạo nghiệp, không có gì mất. Rồi nó cứ tùy theo, nếu mà cái nghiệp đời trước mình chưa giải quyết xong, thấy không, thì cái nào mà nó chín mùi, nó đúc kết thành quả, thì nó hiện đây để mình trả, trả trong đời này, trong đời này, trong đời này. Đó, những cái nghiệp nào nó chưa thuần thục, cái trái nào nó chưa chín, hoặc là ớt, hoặc là cam, hoặc là chanh, hoặc là khổ qua nó chưa chín, thì nó chưa có kết quả đâu, nó còn đợi thời gian sau. Nhớ, những cái nghiệp gì mình tạo trong cuộc đời này cũng vậy, nó có những cái nghiệp mà mình phải trả liền trong cuộc đời này, nhưng mà có những cái nghiệp phải để tới đời sau, đời sau, đời sau, đời sau nữa, nhiều đời sau, kêu là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, không có mất. Cho đến nỗi quý vị nghĩ thử coi, một lời nói chơi nói giỡn cũng không, nó khổ lắm. Bởi vì nó trung thành nhất phải có những cái gì mà mình vừa cái ý vừa nghĩ, lời vừa nói, hành động vừa rồi là nó thâm nhập thực tập, dễ sợ vậy đó. Do đó cho nên nhất cử nhất động chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ đây phải làm sao? Mình học Bát Nhã, mình học Ba La Mật Môn. Cái cửa Ba La Mật tức là cái cửa đưa mình tới một cái chỗ, tới bờ tới bến, tức là cái chỗ giải thoát hoàn toàn, chứ không có gì hết đó. Chứ cứ nghĩ là đưa tới bờ rồi cứ ngồi ngồi tới cái bờ bên đây ngồi cái bờ, không phải nó vậy đâu. Nghĩa là đưa mình tới cái sự giải thoát, giải thoát ngay bây giờ này. Nếu ai đầy đủ trí lực cao cường, thấy không, thì giải thoát liền trong cái kiếp này nè, kêu là mê nhất kiếp, ngộ nhất thờ. Còn nếu mà mình không đủ sức để mà mình chuyển nghiệp thì đành phải chuyển chậm chậm. Cái đó tùy theo sức của mỗi người, của mỗi người. Cũng như tôi thí dụ, cũng như cái con đường đó, một cái số già yếu quá đi không nổi, thấy không, đi cả mấy tiếng đồng hồ mà cứ ngồi thở hoài. Từ cũng cái con đường một cây số đó, mà nếu mà chúng ta đi nhanh một chút, nếu khỏe mạnh đủ sức đi, thì ở trong nghĩa là mấy chục phút là nó tới cùng. Thì cái sự tu tiến nó cũng vậy. Cho nên cuối cùng của bát nhã quý vị biết cái câu gì không? Yết đê, yết đê bà la, yết đê bà la tăng, yết đê bồ đề sát mà sáng yết hả? Gì mà đê đê đó mấy? Là tinh tiến, hay là nói cách tiến tới. Chữ yết đê, đê nói nôm na theo tiếng Việt mình dễ hiểu như thế. Tiến tới, tiến tới, hãy mau tiến tới và quyết định tiến tới để đến bờ bên kia. Tức là bồ đề chưa là tác giả, tức là đến cái bờ bên kia là cái nghĩa gì đâu? Trong một cuộc đời của mình trước hết á, đây là tôi nói tóm lại của bát nhã này, trước hết là chúng ta nên có vận dụng một cái óc sáng suốt. Óc sáng suốt nó tạm dùng cái danh từ nói là trí bát nhã đó, nhìn lại thân mình cho thiệt kỹ. Cô ấy kêu là chiếu kiến cũng vậy không? Nhìn sắc quẩn trong con người mình, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn trong con người mình, trong đó ở đâu hết, mẫu người ai cũng phải mang hết. Khi mà đã có thân người thì năm quẩn nó hiện nguyên hình. Nhận xét cho thiệt rõ ràng. Nhưng mà cái nhận xét này không phải một bữa đâu, không phải một bữa, một mai, một chiều rồi ngưng đâu, không phải vậy đâu. Cho nên lúc nào cũng như lúc nào đi đứng nằm ngồi, lúc nào nhớ tới á, cái ngũ quẩn trong con người mình, sắc thọ tưởng sắc là sắc chất, từ đầu đến chân đủ trong này hết. Qua thử nó làm sao nó thiệt nó giả đó. Thọ mình lãnh thọ, mình cảm thọ những cái gì đó, qua cái đó nó thiệt hay giả, hay là nó mong lung, nó hào nhoáng rồi mình cứ theo cái hào nhoáng đó mình khổ thúc cuộc đời mình, nó kỳ quá đi, nó mê muội một cách dễ sợ. Mà cái chuyện đó, chuyện đó không có xứng đáng để cho mình cái lãnh thọ. Lãnh thọ vui hết rồi lãnh thọ khổ, rồi lãnh thọ chuyện này chuyện kia, chuyện kia chuyện đó, cứ dồn cái kho vô tận, cái kho vô tận. Lương tâm của mình, tâm điền là cái ruộng tâm, nó chứa dữ lắm. Cái loại nào nó cũng chứa, lúa nó cũng chứa, bắp nó cũng chứa, đậu nó cũng chứa, điên điển nó cũng chứa, lát nó cũng chứa, cả cú nó cũng chứa, đủ thứ trong đó, trời đó, đó. Rồi chúng ta nhìn thấy coi thử coi, thọ rồi tưởng, người đời quen mà cái vọng tưởng điên đảo nó nhiều lắm, cho nên hơi ngồi đây là tưởng tượng mà ít cái tưởng Phật là quý vị để ý. Cứ tưởng gì đâu không mà, nhất là về sắc. Sắc tưởng à, cái cuộc phim nó quay lại, còn mình 18 tuổi làm sao, 22 tuổi ngầu góc nào, 30 tuổi đi đâu, gần chết là cũng đảo. Vậy là nó quay lại hết trọi đó. Mà càng tuổi càng già, xin lỗi các cụ, tuổi càng lớn thì lại càng, anh nó nhớ kể cho mấy đứa nhỏ nó ngồi nó ngóng cổ nó nghe, mà không biết nhớ gì, nhớ hết á. Tao nói cái hồi sao, sao nó ở hồi bà cố, sao nó nghe ông cố mày cũng khổ lắm mà. Đủ kể đủ chuyện hết, để chứng tỏ rằng nó nằm trong này hết rồi. Làm sao xóa được, làm sao xóa cái cuồng phim đó được. Đó là cái mình phải suy nghĩ. Tưởng hành, hành tức là cái thiên lưu biến chuyển, hành tức là cái hành nghiệp mà mình đã mang cái thân này rồi, luôn luôn nó cứ nó rung chuyển, nó cũng như nó bắt buộc mình vậy đó. Cho nên phải thiền để nhờ cái định lực để mà trừ nó cho cái gì đâu, để mà trừ nó, trừ dần dần. Cho nên cái vấn đề chiếu kiến ngũ quẩn giai không trong này, thưa quý vị, là không phải thời gian ngắn đâu, coi như là trọn cuộc hành thăm bát nhã ba la mật đa thời. Mình thực hành làm sao mà cho nó sâu, cũng như cái đinh mà đóng trong trong cây, trong gỗ, nghĩa là cứ đánh đóng từng búa nó đi sâu, đi sâu, đi sâu, rồi đến cái ngày giờ nào đó tự nhiên có thể mình bừng ngộ cũng có. Có thể cái ngày giờ nào đó mình đi bắt cân, rồi mình ngồi trước cái bãi biển đó, tự nhiên thấy một cái đợt sóng nó nhấc vô, nó lên, nó xuống, ngộ đạo cũng có đó. Nhưng mà phải quán điều điều à, phải nghĩa là cái quán nó phải điều điều. Nhiều khi quý vị ngồi trên núi chỉ thấy một cái viên đá nhỏ nó lăn, quý vị ngộ đạo cũng có. Nó ngộ lắm, cái đó nó ngộ lắm. Mà nó không phải khi không tự nhiên ngồi nhìn thấy mà ngộ đâu, là nhờ cái sức công quân tu tập của mình từ lâu thời gian, từ rất lâu, rồi tới cái ngày giờ nó tự nhiên nó bừng ngộ à. Cái đó khó nói lắm. À, thì chiếu kiến ngũ quẩn vậy không, tức là hành, hành ấm là cái gì, hành quẩn là cái gì, nên nó làm cho mình liên tục suy nghĩ. Nó giống cũng như cái sinh lực trong con người mình, cái hơi thở, nó dẫn thể cái hơi thở rồi thì sinh lực tự nhiên nó phải có. Cho nên cái đó nó con người của mình. Bây giờ mình làm sao mình cũng suy nghĩ, nhưng mà mình đổi lại, đừng có suy nghĩ cái chuyện đời nữa, mà mình phải suy nghĩ chuyện đạo, chuyện giải thoát cho mình và cho người. Thế thôi. Bởi vì mình còn bé thân người. Học đến đây, nghe đến đây rồi ạ, quý vị mới thấy là cái giá trị của người làm đạo. Bởi vì ra làm đạo thiệt ra vì còn đi với đời, cho nên ra làm đạo làm sao mà tách ra đời nữa, thấy không? Cho nên cái người mà mới nhìn ông hải sao mà cái những vị đã làm đạo rồi cũng như thế như thế, cái sự thực ra nó có cái khác ở chỗ này nè. Cũng cái suy nghĩ, cũng cái hành ấm, cũng cái tưởng ấm, cũng cái thọ ấm, nhưng mà người ta đi lên con đường siêu thoát, chứ không không chịu đứng đó rồi đi xuống nữa. Hoặc là cứ còn đa đa số người đời là luôn luôn cứ nghĩ cái chuyện của lẩn quẩn của thế gian. Mà thưa quý vị, tất cả những cái chuyện lẩn quẩn đó là chim bao, ảo tưởng, kêu là bọt nước, có cái gì ở đâu. Mà người đời thì mất hết thì giờ, từ ngày này qua giờ kia, từ thập niên này qua thập niên kia, cứ lẩn quẩn nhiều đó không à. Để ý coi, cuối cùng rồi có vậy, nghiệp nó càng sâu càng dài, tâm càng ngày nó nghĩa là bị bó chặt. Mà đã bó chặt thì cái ngày mà xả cái xác thân này nè, bỏ cái thân tứ đại nè, làm sao nó sáng được? Quý vị nghĩ thử coi, không làm sao sáng được hết. Rồi trở lại kêu là quần thọ luân hồi nữa, tùy theo cái sự cột chặt. Nếu mà cột chặt quá thì cái đó nó đưa vào, nó tự động ha, nó đưa vào ở nơi khổ thú hoặc địa ngục, hoặc ngã quỷ, hoặc súc sanh. Còn nếu mà nới được, đỡ, nghĩa là cũng đỡ, không đến nỗi gì, thì nó trở lại làm người, làm người rồi chịu khổ nữa. Hay là nếu mà khá, nghĩa là thanh tịnh tâm một chút, tâm hồn được thanh tịnh một chút, thì lúc bây giờ lên được kêu là các quả trời. Chứ còn khó giải thoát lắm. Giải thoát là khi mình phải chuyển hết, phải chiếu kiến ngũ quẩn giai không, để mà độ nhất thiết khổ ác. Đó, đó quý vị nên nhớ, độ nhất thiết khổ ác. Do đó cho nên luôn luôn hàng ngày phải suy nghĩ tới cái vấn đề đó. Tất nhiên là mình biết thương mình, để cho một cái ngày mình ra đi tự chủ, tự do. Bởi vì dương gian đây nó là cảnh, có một cái cõi khác nó là cái quê hương của mình. Sống thì ta ở đây tạm nó thôi, còn khác phải, ta phải có một cái con đường để mà trở về. Nói nôm na như thế, tất nhiên là cái nghiệp nó không có ràng buộc nữa. Ta thì quý vị nghĩ thế coi, sở dĩ cái nghiệp mà ràng buộc là tại vì năm cái mà tôi vừa kể là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mình luôn luôn cho nó là thiệt, mình luôn luôn cứ bám biếu vào nó, và mình luôn luôn cứ coi như là chạy theo nó, cho nên cuối cùng rồi giải thoát không được. Nhớ kỹ, cái này phải siêu thoát lắm chứ không phải là vấn đề dễ đâu. Thì trong ngày Đức Phật nói thêm là ngài kêu ngài Xá Lợi Phất này nói, để mà đàm luận cái chuyện của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn vậy không. Ngài gọi ngài Xá Lợi Phất, cái sắc mà các ông thấy trước mặt đó, nó chẳng khác gì vậy thì không đâu, coi nó đủ duyên, nó hợp lại vậy thôi. Chứ một ngày nào mình nhìn trong đó là mình thấy nó đã không rồi. Thí dụ như bây giờ chúng ta khỏi cần quan sát để nhìn ở trong một cái tách nước như thế này là mình biết cái thể của nó là không rồi. Chúng ta nhìn lại trong thân chúng ta từ đầu tới chân, mình nhìn kỹ nó vốn là không rồi. Nó chỉ tổ hợp lại, nó mượn, nó tạm, nó mượn, nó nhờ không khí, nhờ ánh sáng, nhờ tất cả những cái vật thực, tất cả việc này việc kia, nó nhờ đủ thứ hết, cho nên nó mới tồn tại cái thân này. Nó thiếu một cái gì là nó sanh chuyện, nó thiếu nhiều cái tới nơi tới chốn là mạng này không còn. đó. Nó quá dễ hiểu đi, thành ra mình phải thấy trước nó chứ không phải đợi tới quan sát kỹ mới thấy đâu. Nhìn thấy sắc thọ tưởng hành thức là giống như vậy, cho nên ngài nói rằng cái sắc đâu có khác gì với cái không, cái không cũng không có khác gì cái sắc hết. Ví dụ như đây là một cái khoảng trống, đây là một cái khoảng trống, thấy không? Rồi họ đủ nhân đủ duyên, có tiền có bạc, họ xin phép, họ kêu thợ tới làm thành một cái nhà. Sau 3 tháng hoặc 6 tháng thì cái chỗ đó nó hoàn thành cái nhà, người ta đặt tên đó là cái nhà. Cái con mắt trí tuệ của những cái bậc tu hành á, ta nhìn vô cái nhà đó là người ta thấy đương thể nó là không rồi. Nếu nó bị một trận quả hoạn, nếu nó bị một trận bão, nếu nó bị một trận lụt, nếu nó có cái duyên gì mạnh tới, nó thấy không? Thì nó tan rã. Cho nên cái không chẳng khác gì với sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Nói mạnh vô một tuần nữa, cái sắc mà chúng ta thấy á, nó tức là không, đương thể nó là không rồi, khỏi cần cái giải thích đồ nhiều nữa. Vì vậy cho nên những người tu hành nó nhẹ ở chỗ đó, người ta sống nhưng mà sống trong cái cảnh giải thoát, không có phiền lụy. Quý vị thấy đâu có gì đâu phiền lụy. Đó. Còn ngược lại, người đời đa đa số thì cứ chạy theo cái cảnh sắc, thấy không? Nên thì vui, nhưng mà cái vui cũng khổ. Rồi cái đi là khổ, thì cái khổ nó dĩ nhiên rồi. Như vậy thì người theo đạo Phật, người con Phật phải tính làm sao đây? Đến cũng không cho vui, rồi đi cũng không cho buồn, rồi làm cái gì đấy? Phải tập cái tâm tự như, cái tâm giải thoát, cái tâm đó gọi là tâm giải thoát. Những gì đến với mình trong cuộc đời, ví dụ như mình không xin xỏ gì cái việc làm, nhưng mà có nhiều người bạn hoặc là có nhiều nơi họ kêu mình làm, đó là cái phước thừa đời trước mình có. Ngày giờ nó đến là nó đến. Nhiều khi nghĩa là chỉ qua một cái cú điện thoại nói sơ sơ gì vậy, nói chuyện thôi là cái chuyện nó đến. Nó đến cũng dễ sợ lắm nghe, tiền bạc tới nhiều nước ha. Còn có nhiều khi thôi đi xin đi sợ, rồi chuyện nọ chuyện kia đi hết ngày này ngày kia, cuối cùng chả được gì hết. Về chỉ là quán trời trách đất thôi, rồi quán cha quán mẹ nữa, tại nhà không có phước có đức gì đi, đủ thứ gì hết. Mà trước hết không chịu quán mình, trước hết á mình phải quán mình trước, tại mình thiếu phước kén tu thời gian trước. Tại sao không ông bạn mình ở sát bên cửa nhà nè, ổng ngon lành lắm, đủ áo đủ kiểu đủ xe đủ cộ hết, còn mình muốn chiếc xe mới xin hoài muốn không được, thì mình nếu muốn trách trách mình. Cái chuyện của mỗi người đều có cái chuyện, nó cái chuyện nó tự nhiên. Nó cái tự nhiên thì nó cũng nghe không được đâu. Nó cái nhân đời trước nó làm sao có thời gian đời trước đâu. Ví dụ bây giờ người ta đã học 30 năm nay rồi thì người ta phải hay chữ về cái môn đó. Mình mới học cái đâu năm mấy 2 năm mà đọc xong rồi làm cho quán thật không được, phải không? Cái chuyện nó tự nhiên đó. Thành ra ngài nói thêm, sắc như vậy, thọ cũng như vậy, tưởng cũng như vậy, hành cũng như vậy, thức cũng như vậy, nghĩa là năm quẩn đều như vậy hết. Cho nên ở cái câu chó nó kêu là thọ tưởng hành thức diệt phục như thị cũng là như vậy. Cái bài này quý vị nhớ có hết không, có để mà theo dõi. Thì bữa trước chúng tôi đã giảng tới cái câu mà cái được cũng không vì nó không có chỗ được, tới chỗ đó đó. Bây giờ bắt đầu đã dẫn cận xuống. Bồ Tát nương nơi trí huệ cứu kính này, các vị Bồ Tát là các vị đã thực hành đạo lý lâu đời, lâu năm, lâu kiếp. Tâm hồn của vị đó luôn luôn làm lo làm cho chúng sanh, thì người ta gọi cái danh từ là Bồ Tát. Bồ Tát là giác hữu tình, giác ngộ cho chúng sanh. Chúng sanh chỗ nào mà còn mê mờ, chưa biết đạo, chưa biết lý, chưa biết đường đi giải thoát, là các ngài phải phân tâm thị hiện để mà độ. Bởi vì các ngài biết rằng chúng sanh với các ngài là một, trong cả hai. Vì một cho nên các ngài phải ráng mà độ. Còn mình bây giờ thấy chúng sanh mình cho là khác hết, không có khác gì đâu. Mà đã là đồng với nhau thì mình không có quyền làm cho ai đau khổ. Bởi vì người ta đau khổ tức là mình đau khổ. Phải nhận chân được cái đó đó. Cho nên cái chỗ thâm trầm, cái chỗ cao thượng, cái chỗ độc đáo của đạo Phật ở chỗ đó đó. cái chỗ mà hòa bình, siêu hòa bình. Nghĩa lý như hòa bình mà nó ở để mà sống hòa với nhau, hòa với nhau mà cứ người này tợ người kia, trùm người kia là cái nghĩa là sao? Thấy không? Còn cái này coi là nhất luật, coi như là đồng thể đại bi. Các vị Bồ Tát là luôn luôn nhờ cái trí tuệ mà đó là một sự thật muôn đời. Chúng ta nếu mà vươn lên một chút là đi con đường đó, là cái con đường phải, coi như là phải đi rốt ráo, con đường rốt ráo. Rồi Bồ Tát nương trí tuệ cứu cánh này, tâm không ngăn ngại. Có gì đâu ngăn ngại nữa. Con người mà sở dĩ bị ngăn ngại là bị thấy thân là thiệt có, cho nên động một cái là khổ, là ngại. Chứ nếu nghĩ thân này không có, mà nhất là trong các bộ kinh đã giảng thì chúng ta kỹ lưỡng lắm. Cái thân này nó bao chứa bất tịnh, cái thân này nó giả dối, cái thân này nó làm cho mình khổ lụy tâm hồn. Thấy không? Một trận đau bụng quá xá, tâm hồn quằn quại đau thương là tại thân này. Biết được nó như vậy rồi thì nó đỡ khổ một phần nào, nó đỡ khổ một phần nào. Rồi quý vị nên nhớ là khi chúng ta hiểu được sắc thọ tưởng hành thức được rồi thì cái tâm không có ngăn ngại, không có sợ hãi, cái tâm cũng không có sợ hãi. Bởi vì có gì đâu nữa sợ. Người đời mà sợ nhất là sợ già, sợ bệnh và sợ ba cái đó sợ. Nhưng mà bây giờ đây mình đã chiếu kiến ngũ quẩn giai không rồi. Bởi vì mỗi ngày mình đều có quán sát kỹ lưỡng sự thật như giấy như thế, thì mỗi ngày chúng ta bớt được một chút sợ già bệnh và chết. Quý vị, đây là pháp môn tôi chỉ đâu, quý vị về cứ quán đi. Vị nào mà sợ già, sợ bệnh, sợ chết, giờ cứ quán cái này một đợt, cái nó bớt lòng. Bữa nay mình quán, mình thấy tâm mình vững. Ngày mai quán, thấy tâm mình vững. Nó tự nhiên ngồi nó cũng có những cái giờ phút ăn cơm rồi ngồi xỉa răng uống nước nghỉ, chứ không phải đòi hỏi mình gì nhiều quá trời trơn á, mà cứ nghĩ như thế hoài. Có một ngày nào quý vị sẽ không còn sợ hãi nữa, mà cái chuyện già, chuyện bệnh, chuyện chết đến với quý vị rất tự tại. Có thân này là phải chấp nhận như vậy đó. Chẳng hạn như cái sự chết cũng vậy nữa, người ta gọi là chết trẻ khỏe ma, chết già. Nói như vậy có nghĩa là sự chết nó đến bất cứ lúc nào cũng gì mà không ngại nhất. Mà con người mà không sợ chết là con người giải thoát là chứ gì nữa. Chết động tới là sợ là mệt lắm, phải vậy không? Phải nghe người ta nói chết chứ mình không ý thức, không biết chết là sao đây. Chết thì nó tối thui, chắc là cái cảnh này mình không thấy, không biết được gì hết, như giấc chim bao vậy đó. Cứ ý thức ở đâu mà thành khổ. Cho nên quý vị cứ quán tưởng, đem cái tập, đem mấy cái tờ bát nhã này về đọc tới, đọc lui, đọc lui, đọc tới. Rồi quý vị quan sát như thế, tự nhiên thấy có một ngày nào đó nếu mà chưa trực giác ngộ, chưa có trực chỉ giác ngộ được, nhưng mà ít nhất quý vị cũng hết bớt sợ hãi, hay là hết sợ hãi. Như vậy cũng đỡ cho mình lắm rồi, thấy không? Chứ không thờ sợ, ai cũng sợ hết. Đó. Xa lìa tất cả những điều điên đảo. Khi mà có cái trí tuệ cứu kính rồi thì xa lìa tất cả những sự điên đảo. Điên đảo là gì? Vọng chấp chuyện này, kêu là vọng động chuyện kia, rồi khư ra chuyện nọ. Cái chuyện gì ở đâu nó xảy ra 20 năm rồi sao nó bỏ nó đi, nhắc tới nhắc lui nữa làm chi? Thì cái hồi đó mình cũng có trong đó, cho nên mới sanh ra cái chuyện. Mặc dù là mình thụ động thôi, những người khác bị động mà tố cáo mình ở tù hay là cái gì đó, thì thôi bây giờ xả nó hết đi, cái chuyện đời nó dễ mà nghĩ nó làm chi nữa. Càng nghĩ nó càng khổ, càng nghĩ nó càng oán hận, nó thê lương. Thấy không? Những cái chuyện người ta nó phớt tỉnh, nó nhẹ nhàng là người ta không thèm nghĩ nữa, huống chi những cái chuyện đó. Cho nên quý vị cứ như thế mà xóa lòng, xóa lòng, xóa lòng. Trong gia đình cứ nhắc tới chuyện đó nó thôi, quan gia đi giải bất nghị kiết, nhắc tới cái chuyện đó làm chi. Nhưng mà cái người mạnh lắm, cái sức mạnh lắm mà mới làm cái việc đó được. Còn cái người mà cứ lăng xăng, cứ nói trả thù, trả quán những lại gì, yêu lắm, phải là yêu lắm. Cái hùng lực của, để mà mình chiến đấu với nó chứ. Cho nên quý vị nhớ cái câu gì Phật nói trong kinh Pháp Cú không? Ai nhớ nè? Học Pháp Cú rồi, Namabada. nhớ như vậy. Thân ngàn quân giặc không bằng tự thân mình, tự thắng mình mới là chiến công minh liệt. Cái chuyện đó đó, cái chuyện tôi mới vừa nói đó, nghĩa là làm một anh tướng, một anh tá mà ra cầm quân để mà đánh giặc, nếu có đủ lương thực, đủ khí giới, nghĩa là đủ đồ trận binh thơ mưu lược là thắng công minh, không có gì khó khăn. Cho nên thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là sao? Bây giờ tôi giải nghĩa liền để quý vị thấy nè. Cái cơn giận nó đương nổ lên, thấy không? Cái cơn giận nó làm đương nổ lên, mình dàn xuống một cách nhẹ nhàng, coi như thường, ai làm nổ? Coi thiệt đi, dàn một cách tự nhiên. Đó, nghĩa là, nhưng mà bây giờ phải làm sao cho mới dàn được chứ? Cái chuyện nó lửa nó đương lên rần 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 đó. Lúc đó nói mà không có nghĩ tới cái yến sáng của Phật hay là cái trí tuệ cứu kính này là dàn không nổi. Họ nói chết bỏ, dàn không được, dàn nó nói mình ngu. Nghe là tới cùng thôi, không có ngu đâu. Thiệt là dàn được đó. Đó kêu là tự thắng mình. Mà tự thắng mình mới là chiến công quanh được. Trở lại cái vấn đề hồi nãy tôi nói cho. Ví dụ như cái chuyện là 20 năm về trước, họ gây những chuyện này chuyện kia chứ mình hầu đó nó sẽ đúng ra mình cũng chưa biết đạo, cho nên mình cũng ăn thua lại, cũng không ngán đâu, thấy không? Nhưng mà dần dần mình biết được đạo lý rồi, mình thấy rằng toàn là cái đó là vô minh mù quáng hết rồi. Dĩ nhiên là họ cũng mù quáng mà mình cũng không thua gì, mình cũng không thua gì. Thôi bây giờ đây mình sáng suốt thì sáng suốt phải giác ngộ chứ, giác ngộ cho nên mới có cái câu mà các ngài dạy cho mình đó: oan gia nghi giải bất người kia. Oan gia trái chủ, trái chủ là cái nợ đời trước, chủ nợ đời trước, nên mở nó ra đi, đừng có gút nó nữa. Người đời học cái gút hết, gút này tới mắt kia, tới đời con đời cháu nó phải trả, nó liên lụy chi cho nó mệt vậy. Cho nên nước Việt Nam chúng ta nếu mà người nào cũng hấp thụ theo đạo Phật hết á, giải tỏa thêm một đâu còn cái gì mà mới vừa chiên đông được cái là hận thù, nghĩa là tràn đầy hết, nghĩa là ra thông cáo thì cũng nghe nói sướng lắm, nghĩa là giải tỏa hận thù hết. Điều thứ nhất, thứ gì, 11, 12, 13 điều nghe ngon lành lắm, nhưng mà sự thật không có. Đó, chứ nếu mà thấm nhuần được Phật giáo, lời Phật dạy á, thì đâu có gì nữa, không có cái gì gọi là. Cho nên Đức Phật nói rằng kêu là lấy quán báo quán, quán cứ theo hoài, phải lấy cái tình thương, phải lấy cái từ bi hỷ xả để mà bồi đắp với cái quán thù, thì cái quán đó nó tan ra, nó tự nhiên nó tiêu rồi. À, thật cái đó, người con Phật, người có một cái điểm sáng trong đầu óc phải hành cái đó. Mình hành cái chuyện lớn của quốc gia, của thế giới không được, thôi bây giờ mình hành trong cái phương diện của mình tự mà. Con người như vậy mới là con người sáng suốt, con người như vậy mới là con người oanh liệt, con người như vậy mới là con người nghĩa là làm có thể đi tới làm thầy thiên hạ. Là bởi vì có những cái người ta không chịu đựng được, mình chịu đựng được, sáng suốt. Cho nên không có cái gì quý bằng cái lúc mà cái gì nó đến. Thiệt ra thì cái gì, cái những cái cơn giận, những cái cơn phiền nó chưa đến thì cũng có thể ai nói cũng được hết á. Nó được, cái chuyện nó chắc không khó đâu, nghĩa là nó đến thôi mình nín thôi chứ có gì đâu sợ. Nhưng mà không phải dễ dàng vậy đâu. Một khi mà một đến một cái tên đó, một người thấy hai người, thấy không, nghĩa là nó làm sao đâu á. Nên ở ngoài có cái câu gì đó, no mất ngon giận mất, khổ lắm. Trong sách cũng nói rằng một cái đốm lửa sân nó đốt hết cái rừng công đức một chút thôi, ai dập tắt được đó là công phu đệ nhất, nhẫn nhục đệ nhất đạo. Người nhẫn nhục là cái người hành đạo đệ nhất. Mà bây giờ nhẫn sao để quý vị nghĩ là nhẫn sao? Tất nhiên là nếu mà không có tập được thì sao, trong nhà quý vị cứ múc để nước lạnh, cứ để cho nhiều nên. Nếu mà hạ cơn giận nó nổi lên, mình uống hết ly nước đi. Cái đó có một lối trừ. Còn nếu mà nó giận tức lắm á, thì mình nhà có thờ Phật, Ông tin rằng quý vị đều có thờ Phật tượng Phật là thánh gì hết á,
lên nó chặt thẳng cái gương mặt của ngài, nó xuống.
Tại sao đấng từ mẫu Quan Thế Âm của ngài của mình từ bi hỷ xả cho đến nỗi cái hiện thân mà người ta bị đánh bị đập, nghĩa là nhục bị phá huyết, mà ngài còn nhẫn nhục được, hiểu không? Cái hiện thân của ngài là Quan Âm Thị, thì kính nó nhìn lên cái mặt của ngài cái là bờ hạ kêu là, nhưng mà trong tâm hồn rất sáng, chứ không phải nghe nói như vậy rồi bị thua người ta hoặc là cãi người ta không lại, không lại đánh người ta không được, kiện người ta không được, rồi giờ lên nhìn vậy nó thôi là tôi nhẫn rồi. Thứ đó không được, nào Đức Phật không có cho nhìn trên mặt đâu, Phật không cho xin nhìn lên cái tướng hảo quang minh của Phật đâu. Nghĩ là Phật đã chịu được, ngài nhẫn nhục được, Bồ Tát đã nhẫn nhục được, tại sao mình không nhẫn nhục? Đó, cứ như thế lúc đầu cứ như cho nên thờ Phật cầm những lúc đó. Còn cái vấn đề mà quý vị mà nó ở đó thờ Phật để cho Phật độ, sống lâu trăm tuổi, điều lành đem tới thì giữ tâm đi, cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Cái diệu dụng, cái diệu dụng của chư Phật chư Bồ Tát, nếu quý vị cùng đường không có tí quá mà làm cái chữ Bát Nhã Ba La Mật Môn này nè, thì quý vị cầu nguyện, nếu quý vị có thiện tâm cũng được chút ít. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Cái thể của Phật, cái tướng của Phật không phải vậy. Cái đó cái dụng, cái diệu dụng Phật cũng cho. Hay cũng si mê quá mà cứ kêu hoài, thắp nhang kêu hoài không thể đó, phù hộ nó một chút thôi, từ cái đó là để tu đó. Cái đó cũng là quyền giả nhất thời chi dụng thôi, chắc cái đó không phải là thiệt, nhưng mà có, chúng ta không thể phủ nhận cái đó được. Có nhiều người họ hiểu cái lý Bát Nhã, họ phủ nhận cái đó, cái riêng tôi không có phủ nhận, tôi nghĩa là thừa nhận cái chuyện đó có, nhưng mà cái đó nó thuộc về diệu dụng. Bởi vì mẫu Đức Phật, mẫu chúng ta cũng có thể có tướng có dụng. Chúng ta thì cái thể có tướng có dụng, cái nhưng mà nó ẩn chưa có hiện, là vì mình chưa giác ngộ. Khi mà cái chiếu kiến ngũ uẩn giai không để mà hết rồi nè, thì nhất định là cái thể tướng dụng của mình nó hiện như các này, không giác, không có khác gì hết. Cho nên trong này nói xa lìa tất cả những điều điên đảo, các mộng tưởng được niết bàn rốt ráo. Mộng tưởng tất nhiên là cuộc đời. Cuộc đời như bóng phù du, sớm còn tối mất, công phu lỡ làng đi không theo. Thì bây giờ đây mình phải làm sao chứ? Không lẽ nó mình lên trên cái trần thế này mình ở 80 năm rồi không được cái gì trong tay, nắm đi hết rồi sao? Ra cứ để cho nghiệp nó hành mình ra, dở mình chứ dở anh hùng chỗ nào đâu. Thành ra phải chuyện, nhất định là ra đi là không thành được một vị Bồ Tát thì cũng thành vị La Hơn. Nếu không thành một vị La Hơn thì cũng thành một vị vị gì nè? Vị La Hơn nữa. Thành vị trời, làm dân trời. Nó đỡ, còn không có trời thì mới trở lại cõi này trả nợ. Chứ đừng có đi xuống à, nhất là đừng xuống nữa. Đừng có mà ngang ngang ương ương ngạnh ngạnh trong cuộc đời rồi nữa mà nhào vô mấy cái thai tạng của xuất sanh của mình. Cho nên cái loài súc sanh quý vị thấy không, nó đi ngang đi dọc, nó đi kỳ lắm, nó ngang nó ngược lắm. Là cái cuộc trước đời trước của nó không bao giờ nghe lẽ phải, không bao giờ thuận theo chân lý, không bao giờ mà hành thiện. Do đó cho nên cứ ương ngạnh ngạnh mà cũng không biết cái gì là cái gì, thì đó là cái nhân. Thì trở lại làm cái loài súc sanh đó là chết thương. Dầu cho hiện bây giờ đầu mắt tay chân ngũ tạng lục phủ đầy đủ đi nữa, nhưng mà tâm hồn của con người như vậy đó, tất nhiên là tham lam bọn sẹn chuyện là cứ đúc kết nay chút mai chút mốt chút ngoài, thì nó thành một cái nhân chắc chắn, rồi cái quả thì nó phải hưởng, làm sao chạy đâu khỏi. Do đó cho nên chúng ta phải tập sáng suốt nhìn cuộc đời, cái chuyện gì làm nên làm để nó lợi chút ít cho mình, cho người nên làm. Còn những cái gì hại cho người đừng có nên làm, tránh nên đi, đừng không có chết chóc gì hết. Buôn bán cũng vậy. Bởi vì chúng ta các vị còn ở trong cảnh đời thì còn phải ơn nghĩa, phải chẳng buôn bán làm việc dẫn nọ chuyện kia. Nhưng mà những cái việc gì nó nhẹ nhàng tâm hồn làm, những cái gì mà thấy tâm hồn nó nặng nề đừng thèm làm.
đó, nó đơn giản là nó vậy đó thôi, đó là tu, chứ không phải tụng kinh đó mở là tu đâu. Cái chuyện hành động mỗi ngày của mình, cái đó nó quan trọng, quan trọng lắm à, không phải ít đâu.
Được niết bàn rốt ráo, tất nhiên là niết bàn đây không có đâu xa hết. Tông thường nói cho quý vị đó, niết bàn là gì? Là cái cảnh nhẹ nhàng, tự tại, yên vui, tỉnh. Dầu là ở một cái chỗ ba quân đi nữa, giặc nó đánh tứ tung lung tàn, nhưng mà thân tâm mình vẫn thường lạc. Đó là niết bàn, chứ không phải tìm ở đâu xa cho mất công. Không phải nghe nói niết bàn là phải đi lên trên giữa hư không ngậu trên tiệm đến tới ngậu trong được, thấy không? Ở nơi mình. Do đó cho nên Phật mới nói Phật tánh là nhân, niết bàn là, tức là niết bàn ở trong người mình thôi. Mình có Phật tánh, mà Phật tánh tại sao mình không luyện? Mình điêu luyện cái Phật tánh đó để mà niết bàn. Hãy luyện bao nhiêu thì cái niết bàn nó hiện bấy nhiêu. Hãy mình trao dồi bao nhiêu thì niết bàn nó sẽ được sáng suốt. Cho nên thiệt ra mà nói, Đức Phật chỉ cho mình cái con đường đi nó dễ, thiệt là dễ, theo tôi nghĩ. Không có khó gì trọi trưng á. Tại vì mình không chịu làm thôi à. Tại vì mình không chịu tu, không chịu thập hành. Hoặc là mình thập hành bữa rồi mình nghỉ 10 bữa. Mà hãy đụng tới cái chuyện gì, hãy nghe nói chuyện sửa sạn á. Kêu là chánh thấp kiến hùng tai, là hầu thổ tu sư bác ai á. Thì cứ giữ nợ cái tháng 7 đó, thôi tụng kinh niệm Phật ăn chay tháng 7 là tháng 8 trở lại. Nhưng cũ thì thôi không có trọi tới đâu. Chứ còn khi mà mình cái trí tuệ đã sáng suốt rồi thì đâu có cần tháng 7, tháng giêng gì nữa. Tháng nào thì ngày nào cũng như mình cũng phải lo hết. À, chỗ đó nè. Các Đức Phật trong ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Các Đức Phật trong ba đời đều nương nơi theo trí bát nhã này. Các Đức Phật đều nương theo trí bát nhã. Ngày nào cũng không có thể mà đi qua cái bát nhã này được, cho nên rất là quan trọng. Bát nhã là trí tuệ mà. Mà trí tuệ nó là một cái cuối cùng của tam vô lậu học. Nhân giáo sanh định, nhân định phát tuệ. Tuệ tức là trí tuệ. Rồi. Các Đức Phật đều nhờ nương nơi cái trí tuệ bát nhã này mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài chứng được Phật quả, ngài thành được cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái bậc mà không có cái gì trên, tất nhiên là ngài giác ngộ hoàn toàn. Thì bây giờ đây chúng ta có khó khăn gì đâu, mỗi một ngày chúng ta nên tập giác ngộ một chút. Cái giác ngộ như tôi thường thưa với quý vị đó, tức là tập cho có một chút trí huệ, ngàn chút thôi. Mà muốn cho được như vậy đó là chúng ta phải quán chiếu ngủ quẩn dậy không, như vậy đó. Cho nên nó dễ cái chỗ đó đó, không có mất nhiều thì giờ, không có mất nhiều tiền bạc gì hết đó, mà thành Phật lẻ lắm. Còn nếu bây giờ đây chúng ta cứ chạy theo đời, như tôi đã nói, thì đời mình còn đương sống, mình còn đương ăn, đương ở, đương sống đây, dĩ nhiên là cũng phải lo làm việc. Nhưng mà mình đặt cái việc đó là phụ, cái việc chánh của mình là làm sao để cái ngày hiện tại đây cũng như cái lúc tương lai sau này không có một cái gì thắc mắc đối với mình. Có nghĩa là giải thoát hay giác ngộ hoàn toàn, vô thượng chánh đẳng chánh giác.